Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn đức tăng ni chứng minh. Kính thưa đại đức trụ trì chùa Viên Ngộ, kính thưa toàn thể các vị là những người xuất gia gieo duyên cũng như quý Phật tử nam nữ trong hội trường. Lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư tôn thiền đức chứng minh và chân thành cảm ơn thầy trụ trì chùa Viên Ngộ tại Hàn Quốc đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử hôm nay, và kính gửi lời cầu nguyện đến tất cả quý Phật tử, bà con đồng hương tại Hàn Quốc. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị gia đình luôn an vui khỏe mạnh, cuộc sống được nhiều thuận duyên tốt đẹp, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa tất cả các vị, lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại Hàn Quốc, thì cho tôi xin gửi lời thăm hỏi đến tất cả quý bà con đồng hương. Tất cả quý bà con sau khi rời bỏ quê hương đến một xứ sở khác, cuộc sống các vị có được hạnh phúc an vui hơn không ạ? Sao lắc đầu vậy? Nó nghe buồn bã quá vậy? Cuộc sống ở bên đây không cải thiện được cho những nhu cầu của chúng ta. Tức là mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau. Để các vị rời bỏ quê hương xứ sở. Xin thưa các vị, không dễ gì chúng ta rời bỏ cái nơi mà chúng ta sinh ra đâu. Đối với cộng đồng người Việt, chúng ta gọi là nơi chôn nhau cắt rốn đó mà. Tôi nhớ có một cái lời thơ à, đi đâu cũng nhớ quê nhà. Có gì nhớ? À, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. À. Rồi gì nữa? Nhớ ai giải nắng dầm sương. Rồi gì nữa? Câu chót là câu phủ phàng. Nhớ cho đã, cuối cùng không có gì để nhớ. Có phải không? Nhớ cho đã một loạt cái câu cuối cùng sao? Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ, nhớ ai, phũ phàng quá. Nói như vậy để chi? Để thấy rằng là người con Việt của chúng ta, tình làng nghĩa xóm, quê hương, quê cha đất tổ, nó rất là quan trọng trong cái văn hóa, trong cái tâm khảm của người Việt Nam chúng ta. Không dễ gì chúng ta rời bỏ quê hương đâu các vị. Trừ ra cuộc sống của mình có nhiều cái nghịch duyên, có nhiều trắc trở. Cho nên chúng ta muốn hy vọng để cải thiện được cuộc sống, có thể vì bản thân, nhưng mà hầu như đa phần là những người đi là vì gia đình, vì người thân ở tại quê hương. Ngày xưa tôi không biết ở trong những đất nước xung quanh về có cộng đồng người Việt chúng ta nhiều như vậy. Ngày xưa tôi nghĩ là Mỹ, Pháp, là Canada, Úc gì đó, những nơi đó mới có cộng đồng người Việt. Cho nên tôi thấy toàn là Việt Kiều, người ta nói Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Úc, Việt Kiều Canada. Ai nghe nói Việt Kiều Hàn Quốc đâu. Ngày xưa đâu có nghe mấy này, cho nên tôi không nghĩ rằng những đất nước trong khu vực này có những người Việt sinh sống. Tôi không có biết. Cho đến năm 2012, tôi được mời sang Nhật Bản để giảng Phật Pháp. Thì lúc đó tôi mới thấy rằng ở nước Nhật, cộng đồng người Việt của chúng ta cũng rất đông. Và khi tâm tình rồi mới biết, thì ra là cộng đồng người Việt có mặt hầu như khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà phải nói hai quốc gia tôi đến, tôi rất là có nhiều cảm xúc với quý bà con, với những người có mặt ở đất nước đó. Một là tôi đã từng đến Đài Loan. Hai là đến Hàn Quốc. Phải nói bà con chúng ta sinh sống ở mọi nơi đều cực khổ, đều có những cái thử thách của nó. Nhưng phải nói hoàn cảnh và cuộc sống của hai quốc gia mà tôi đã đến, và Hàn Quốc là tôi đến đầu tiên. Nghe qua tất cả những lời chia sẻ và tâm sự, tôi là người có suy nghĩ và cảm xúc nhiều nhất trong hai quốc gia này. Phải nói là những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh trớ trêu, những cuộc sống gia đình, mọi thứ, nó là những điều nói lên nó rất là chạnh lòng. Dĩ nhiên nghiệp duyên phước báo của mỗi người mình không can thiệp hết được. Nhưng mà những thân phận của hai quốc gia này, tôi phải nói là sự khó khăn, khổ đau và nhiều trắc trở trong mỗi hoàn cảnh gia đình là hầu như nhiều nhất so với các nước mà tôi đã từng đi. Đa phần những người đi như thế này, nó xuất phát từ thứ nhất là bản thân có nhiều cái điều đau khổ. Còn thứ hai, hầu như chúng ta đi là vì muốn hy sinh bản thân để làm một cái gì đó cho người thân trong gia đình, cho anh em, cha mẹ. Chính vì đó nó làm cái áp lực rất lớn với mỗi người con xa xứ của chúng ta. Khi các vị không có công ăn việc làm, hoặc là các vị không tìm ra đồng tiền được những xứ sở thế này, các vị đau khổ nhiều mặt. Chẳng những đau khổ cho sự sinh tồn, mà còn đau khổ cho người thân không có được sự giúp đỡ của chúng ta nữa kìa. Tức là về mặt lương tâm đạo đức, trái tim của các vị là một điều rất là đáng quý báu và trân trọng. Tôi nghĩ còn được duy trì những điều này mới có niềm tin vào cuộc sống, hy vọng vào cuộc sống, và cuộc sống mới có giá trị. Tôi không nói một cách rộng trên thế giới, mà chúng tôi chỉ nói trong một phạm vi thật sự gọn của cộng đồng người Việt chúng ta thôi. Xin thưa các vị, đất nước này gọi là Hàn Quốc. Thì tôi cũng chưa có tìm hiểu, nhưng mà nghe cái chữ Hàn Quốc tôi nghĩ là chắc là lạnh lắm. Nghe tiếng Hàn đó mà. Nhưng mà sự thật chữ Hàn ở đây là đồng âm dị nghĩa thôi. Chữ Hàn ở đây nó không mang cái nghĩa là Hàn là lạnh giá. Tại vì tiếng Việt chúng ta phiên âm từ chữ Hán á, nó có nhiều cái từ chữ Hàn lắm. Trong đó có chữ Hàn là lạnh giá. Nhưng mà chữ Hàn Quốc là Hàn là họ Hàn. Mà nó mang nghĩa Hàn là một cái gì đó, một bờ thành, một cái gì cao quý, một cái gì vững chắc. Chứ nó không mang cái nghĩa là Hàn là lạnh giá. Nhất là trong thời điểm chúng ta đang ngồi đây, lạnh hay nóng? Hả? Nóng đuối luôn phải không? Nãy giờ nói chung là đợi giảng sư không ngồi đổ mồ hôi đúng không? Nó tùy cái thời tiết của mùa. Nhưng mà riêng cái thời điểm này thì qua đây thì tôi cảm thấy nó bị nóng. Cho nên là chữ Hàn nó không phải là lạnh giá đâu. Nó là một tên nghĩa khác. Thì trở lại vấn đề của chúng ta. Thì cộng đồng người Việt của chúng ta sinh sống ở nơi này. Và trong một buổi lễ các vị tập trung trở về như vậy là đã rất đông đủ rồi. Tôi rất vui mừng khi tôi nghe những người Phật tử đi đón tôi tại sân bay nói rằng là chúng con rất hạnh diện Thầy khi chính ở đây chư Tăng cũng như Phật tử chúng con là của cộng đồng người Việt. Mỗi một người nhen nhúm một chút để tự gầy dựng lên bằng đồng tiền sức lao động của chính người Việt chúng con để có ngôi chùa. Phải nói là nhìn cái ngôi chùa thì tôi bị nhầm. Hồi lúc mà đón tôi vô tôi thấy nguyên một cái dãy phía trước sao cũng giống chùa. Thì tôi nói chùa một quần thể hoành tráng như vậy. Thì Thầy Tường Thanh Thầy mới nói dạ Thầy không có. Cái này là dãy nhà của người ta. Còn cái chùa có con lõm ở trong này nè. Xin thưa, lúc đó mình mới thấy lòng tự hào mình vốn có. Nhưng mà sự khiêm tốn mình cũng có thừa. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Tôi có coi một bộ phim lâu rồi của Hàn Quốc. Đó là bộ phim Xuân Hạ Thu Đông. Tôi thấy cái ngôi chùa có chút xíu à. Ở giữa cái hồ, rồi nơi đó, rồi cái mùa đông nó đóng tuyết vậy đó. Nó trải qua bốn mùa mà, Xuân Hạ Thu Đông. Thì tôi thấy cái chùa nó rất là nhỏ, nó bằng cái cốc ở Việt Nam mình, nhỏ hơn cái cốc nữa. Thì tôi nghĩ là do người ta đóng phim cho nên là người ta mới đưa cái này ra. Nhưng mà phải nói rằng khi đến đây tôi lên chánh điện tôi lễ Phật. Tôi nói Thầy Tường Thanh, ủa chánh điện mình có lớn hả Thầy Tường Thanh? Thì Thầy nói là ở bên này, cái này là như mô hình chung. Phần lớn là những ngôi chùa của gia đình, họ tự phát. Thì nó cũng giống như một số những ngôi chùa tự phát, chùa tư gia ở Việt Nam mình vậy đó. Thì trên cơ bản tôi thấy nó có một cái gì đó trong một cái quá trình lịch sử và liên hệ đến chùa chiền, nó có những cái giống nhau. Tức là những ngôi chùa mang cái nghĩa là cái nơi mà người ta cải gia vi tự cũng có, một nơi người ta tự lập lên gọn nhỏ để thờ cúng, rồi tu tập trong ở các miền quê. Thì nó cũng là một mô hình chung, Việt Nam hay là tại Hàn Quốc cũng gần giống như nhau. Thì ở đây tôi cũng thấy nó là như vậy. Và tôi cũng rất là chúc mừng cho tất cả, trước hết là Thầy trụ trì chùa Viên Ngộ, có được sự đồng thuận, ủng hộ của quần chúng Phật tử cộng đồng người Việt. Và tôi chúc mừng các vị có một cái môi trường tâm linh như thế này, để sau những tháng ngày vất vả cuộc sống, sau những vấn đề bế tắc của cuộc sống, chúng ta cũng có một nơi nương tựa để giải tỏa nỗi niềm mà cộng đồng người Việt của chúng ta lấy ở đây như một trong nhiều điểm để chúng ta chia sẻ, hỗ trợ và gắn bó với nhau trong cái tình nghĩa cộng đồng, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn để tất cả cộng đồng người Việt trên đất người vừa là danh dự, vừa là tấm gương, là vừa là hình ảnh của Tổ quốc Việt Nam, vừa là những cái gì đó nó tốt đẹp cho cộng đồng người Việt nơi xứ người, để có cuộc sống công ăn việc làm tốt đẹp hơn, để hạnh phúc an vui hơn. Tôi cũng chúc mừng những thành quả vốn có được bằng cả một sự hy sinh và tấm lòng của tất cả các vị có mặt hôm nay trong tại cái nơi chùa Viên Ngộ này. A Di Đà Phật. Trở lại vấn đề, hôm nay thì tôi gặp với các vị lần đầu tiên ở tại nơi đây. Tôi thấy các vị về cũng đông đủ. Và một buổi nói chuyện hôm nay như tâm sự xã giao, để chúng ta nhìn sâu hơn một vấn đề. Thật ra, đa phần chúng ta rời khỏi quê hương đất nước để đi tìm một cuộc sống mới. Và trong cái hy vọng đó, coi môi trường mới có giúp được chúng ta cải thiện gì không. Vậy thì vấn đề mà nó làm áp lực và chi phối cho nguyện vọng đi của chúng ta để tìm kiếm cuộc sống, cái gì mà làm cho chúng ta quyết định để đi tìm và nó làm áp lực để có được giải quyết các vấn đề, đó là gì hả? Won đó. Tôi được biết tiền của Hàn Quốc là gì? Đồng won. Chứ không phải là tôi nói bánh đi là chuyện bình thường phải không? Nhưng mà tôi nói won. Xin thưa với các vị, đó là cái áp lực lớn nhất mà chúng ta phải chấp nhận những thử thách, và thậm chí có những khi chúng ta liều lĩnh nữa, vì không biết được ở phía bên kia cái môi trường chúng ta sẽ đến như thế nào các vị. Mà phải nói, tôi cảm thấy đồng tiền là một áp lực rất lớn với con người hiện đại. Phải nói là trong giai đoạn nào con người cũng cần có tiền mà. Tiền là phương tiện sống, tiền là nhu cầu của cuộc sống, cái điều đó không ai phủ nhận. Nhưng mà phải nói hôm nay, bên cạnh cái điều kiện để làm ra được có tiền, thì tội phạm liên quan đến tiền là điều đáng sợ. Tôi thấy hàng ngày trên mặt báo, hầu như 70-80% những tội ác, những việc lỗi lầm liên quan đến tiền là chiếm cái số lượng lớn rồi. Chưa khi nào tôi thấy những cái tội phạm mà khi đọc liên quan đến tiền nhiều như vậy. Hai vấn đề nổi cộm hôm nay lên báo mà đọc liên quan đến tội phạm, một là tiền, hai là cũng tê nữa. Là gì? Tình. Đời nó có bốn chữ tê. Thấy không? Gì? Tiền. Cái gì nữa? Tình. Cái gì nữa? Tù. Đúng ra ngày xưa mình phải để lại tiền, tình, rồi tội, rồi mới tù chứ. Phải không? Chúng ta nếu để là theo chương trình là tiền nè, tình nè, tội, tù. Nhưng mà có thể là vì cho nó dễ gọi hay vần hơn chút, cho nên ta làm bốn chữ là tiền, tình, tù, tội. Cho nó nói, nó thuận cái miệng thôi. Vậy thì riêng cái mảng tiền tôi thấy liên quan đến vấn đề tội phạm nhiều quá, lỗi lầm nhiều quá. Nó có nhiều lý do. Dĩ nhiên thời nào cũng có những người rơi vào trong lỗi lầm liên quan đến tiền bạc. Nhưng mà bây giờ thì các vị nên thấy là như vậy. Và tự thân của mỗi con người mình xét nét lại mình cũng thấy dường như mình bị chi phối vấn đề này quá nhiều. Vì tiền cho nên bất chấp đạo đức, vì tiền cho nên chẳng màng lễ nghĩa. Và thậm chí còn có người nói ra, đạo đức không có làm ra tiền, mắc gì mình phải giữ lấy hay phải ràng buộc trong cái đó. Những câu này rất là đau lòng. Tôi đã chia sẻ rất nhiều, nhưng mà vấn đề này tôi chỉ gợi mở cho buổi nói chuyện với chúng ta thôi. Tôi không bàn sâu về những câu đó, vì những cái này tôi đã nói rất nhiều rồi. Tôi thấy những cái chuyện rất đơn giản, nhưng mà có thể dẫn đến trở thành một tội đồ đáng sợ. Ví dụ chúng ta thấy vừa qua ở Việt Nam, ở ngoài miền Bắc, trong một gia đình anh em ruột, chỉ có 5 tấc đất thôi, mà phải đổi lấy 5 mạng người anh em ruột, có phải không? 5 tấc đất mà không thương lượng nhau được, không có thể chia sẻ nhau được trong tình anh em huyết thống, mà cái người anh phải ra tay sát hại 5 thành viên của một gia đình em trai ruột mình. Việc này thì dù bất cứ lý do gì mà dẫn đến chuyện này, là cả xã hội không ai thông cảm, dù cho người em có cái gì quá đáng hay là cái gì đó. Chứ đối với đạo lý tình nghĩa con người Việt Nam, chúng ta hy sinh cho người thân còn không hết, cơ bản là như vậy. Có đâu chúng ta phải cộng trừ nhân chia. Đúng nghĩa đạo lý của con người, cha mẹ hy sinh con cái, anh em người lớn hy sinh người nhỏ, người có điều kiện hơn hy sinh cho những người không có điều kiện. Đây là cái cách sống của đạo lý người Việt Nam. Nhưng mà hôm nay đạo lý không còn giữ được nữa, vì đồng tiền đã phá vỡ tất cả đạo đức, tình nghĩa, vợ chồng, anh em, bọn bạn, vì đồng tiền làm tan nát hết. Cái này có phải điều đáng sợ không? Và còn gì giá trị sống của một con người không, khi đồng tiền khuynh đảo lương tâm và đạo đức con người như thế? Cho nên có những người lương tâm lắm, đạo lý lắm, họ còn nói một câu mà: thầy ơi, bây giờ lương tiền, lương gạo nó đè nặng lương tâm. Các vị nên nhớ, những cái câu này người ta nói sao? Nói lên một lời than, cảm thấy điều đó mình làm nó cũng trái đạo lý, nhưng không làm mình không có cuộc sống, hoặc thách thức giữa sự sinh tồn và lợi nhuận và đồng tiền. Có những cái nó không hẳn là sự sinh tồn, mà nó là sự ganh tị tham lam nữa. Có những khi nó không phải sinh tồn không ai nói. Nhưng mà có những khi nó là một sự ganh tị tham lam do những cái tánh ích kỷ và tánh xấu của con người nữa. Xin thưa các vị, ngày xưa nó có một cái câu vần mà để nó nói là nó đề cao cái đồng tiền. Nó đem cả Phật trời ra để sánh ví. Tiền là gì? Tiền là tiên, là Phật. Ngài đừng dòm con này, ai nói con không có nói. Con lặp lại thôi. Nói tiền là tiên, là Phật. Cái gì nữa? Là sức bật của lò xo. Là thước đó. Con người là tiếng cười. Tuổi trẻ là gì nữa? Là sức khỏe. Tuổi già cái gì nữa? Là cái đà danh vọng. Cái gì nữa? Là cái lọng che thân. Cái gì nữa? Cán cân công lý. Cái gì nữa? Là bí rồi. Có phải không? Tôi nhớ còn câu nữa, nó là triết lý cuộc đời. Xin thưa các vị, họ đưa ra một loạt những cái câu mà để nói vui, nói vần, để sánh ví. Nhưng mà không phải tự nhiên mà người ta đưa lên sánh ví như vậy đâu. Cái gì nó cũng có nguyên nhân. Các vị nên tìm lại những câu ca dao, những câu tục ngữ của dân gian, mỗi câu đều phản ánh một vấn đề, nó vốn tồn tại, có thể trong giai đoạn đó. Không có gì ngẫu nhiên mà người ta đặt lên, những câu hò, những câu hát dân gian đều xuất phát được những cái đó. Cho nên các vị thấy rằng khi mà người ta đã thấy đồng tiền, nó đã khuynh đảo chi phối mọi thứ giá trị đạo đức, thậm chí tín ngưỡng tu hành. Chùa chiền cũng một số vấn đề tiền bạc làm cho người ta thất vọng về thầy tu, cho nên người ta mới sánh ví cả tiền là tiên là Phật mà. Cái đó người ta đề cập lên, người ta đã có thấy những cái tiêu cực ở trong các chùa, cho nên người ta mới lấy ra những cái câu sánh ví như vậy. Khi đồng tiền nó đã đứng đầu, nó đã lên ngôi rồi. Cách nay khoảng 10 năm tôi có giảng một bài giảng là khi đồng tiền lên ngôi. Tôi đã nói rồi. Và hôm nay sự thật rằng nhiều vấn đề nó tác động, nó bức xúc, nó làm cho tôi phải suy tư. Tôi nói lên những điều này tôi không mang cái nghĩa là ép buộc những người Phật tử phải như thế nào đó. Xưa nay tôi chưa trình bày một vấn đề gì tôi ép các vị đó. Tôi đưa ra như cái sự cảm nhận và mỗi người tự suy nghĩ lấy, điều đó có thể làm được, điều đó có thể không, hoặc điều đó chúng ta sẽ làm một phần nào đó. Đó là quyền còn lại của tất cả các vị. Tôi chưa bao giờ ép ai những điều một người phải làm. Tôi không có tư cách đó. Tôi chỉ trình bày một cái vấn đề rất khách quan bằng cảm nhận của một người tu, một người học đạo đến với quần chúng. Vậy thì chúng ta thấy cái bài đó nói lên cái gì? Tiền là tiên, là Phật, là sức bật lò xo, bỏ đi. Cái nó không dính dáng đi đến mình. Là thước đo lòng người, có phải vậy không? Tiền bạc có phải là thước đo lòng người hôm nay không? Quá đúng đi chứ. Hôm nay phải nói rằng lấy đồng tiền làm thước đo. Thước đo cho cả tình yêu. Thước đo cho các vấn đề đạo lý. Thước đo cho bạn bè. phải nói là đo chính xác. Ngày xưa thì người ta nói một cái câu rất đơn giản, tôi nghe là dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử gì? Dùng vàng để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông. Thì ngày xưa tôi chỉ thấy đề cập là tiền bạc đó chỉ là thử lòng người, nó nằm lại ở mức độ của người phụ nữ thôi. Nhưng mà tôi nói với các vị hôm nay, đừng có nói phụ nào hết á, là con người nói chung. Đây là một vấn đề mà mỗi con người chúng ta cần phải suy tư. Cơ bản không có tiền thì không ai sống được. Nó là phương tiện sống. Nhưng mà sử dụng đồng tiền thế nào? Đây là một vấn đề lương tâm đạo đức suy tư của mỗi con người. Ai là người có đủ trái tim, khối óc, bản lĩnh và đạo lý để khi giữ đồng tiền trong tay mà xài một cách có ý nghĩa cho mình và cho đời, cho những người thân nữa. Còn ai là những người thiếu đi sự kiềm chế đạo đức trong cái quan điểm và sử dụng các đồng tiền, hay là cái cách để kiếm ra đồng tiền? Đây là một vấn đề nó nói chung là nó thách đố với những con người thời đại của chúng ta. Các vị biết, theo lời Phật dạy, thì Đức Phật nói rằng là tiền bạc là nhu cầu của cuộc sống, và nhu cầu đó lại đứng đầu trong năm nhu cầu của con người. Hay cái từ chuyên môn trong Phật giáo gọi là năm dục, hay là từ thuật ngữ gọi là ngũ dục. Ngũ dục là năm thứ ham muốn của con người. Gồm gì? Các vị xuất gia gieo duyên. Năm dục gồm gì? Tài, hai là sắc, ba là danh, bốn là thực, năm là thùy. Tiền tài đó, sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ, thực là ăn, thùy là ngủ. Như vậy trong năm dục này, các vị đừng nghĩ rằng Đức Phật nói năm dục là những lời nó xúc phạm nha. Sai. Đức Phật chỉ nói năm thứ đó là năm nhu cầu của con người ham muốn để có được. Cái này Đức Phật nói lên rất thật, chứ Đức Phật chưa có nói đó tốt xấu gì hết. Tôi cũng đã từng chia sẻ với các vị về cái bài giảng này. Tôi đã nói năm dục là nhu cầu của con người. Con người không thể tồn tại khi không có năm dục. Và Đức Phật cũng chưa bao giờ phủ nhận năm dục là cái gì với con người. Con người chúng ta không thể sống không có tiền, không có sắc, không có danh, không có ăn, không có ngủ. Không có một con người nào tồn tại trên cuộc đời hết. Vì vậy chúng ta đừng vô lý khi đặt rằng là nói tới từ năm dục có nghĩa là Đức Phật lên án hay là phê phán nha. Đức Phật chỉ lên án phê phán cái người hưởng thụ năm dục một cách vô đạo đức. Chứ không phải là Đức Phật phủ nhận cái nhu cầu về năm dục của con người chúng ta. Cái này cái bài giảng khác tôi nói rồi, tôi không cần lặp lại. Như vậy, trong năm dục này tiền là đứng đầu, có nghĩa rằng đó là một nhu cầu chi phối lớn nhất của nhân loại, của con người. Vì vậy, để thấy được cái tầm quan trọng của việc sử dụng đồng tiền, và đồng tiền không khéo nó dẫn đến nhiều quan trái của con người chúng ta như thế nào, trong cái bài chia sẻ hôm nay tôi đến với tất cả các vị với nội dung bài giảng là tiền là đầu mối họa. A Di Đà Phật. Và tôi nói trước cái đề tài tôi nói các vị hôm nay, cái chữ tiền là đầu mối họa là tôi chấm hỏi thôi. Nếu có văn bản thì đây nè, tiền là đầu mối họa chấm hỏi, có nghĩa là có phải không. Cái nghĩa là như vậy. Vì thử thật rằng mọi thứ phát triển, từ xây dựng đất nước cho đến cuộc sống con người, cho đến mọi nhu cầu có được của chúng ta, có cái gì mà không có tiền để làm được không? Thậm chí một ngôi chùa nhỏ như thế này, thầy Tường Thanh nói với tôi là phải biết bao nhiêu năm tháng và biết bao nhiêu sự hy sinh của những người Phật tử gần xa nhín ăn bớt mặt để mua được ngôi chùa, tính theo tiền Việt Nam tới ngày hôm nay là 20 tỷ đồng. À, còn tiền Hàn Quốc là hình như là 1 tỷ won hay gì đó. Phải không thầy? Hả? Phải 1 tỷ won không? À, tôi không rành lắm. Tôi nhớ là như vậy. Dù là một nhu cầu về tâm linh, một nơi để mà có cái phương tiện cho quần chúng Phật tử gần xa về sinh hoạt tu học của cộng đồng người Việt chúng ta thôi, là bỏ ra 1 tỷ won và khoảng 20 tỷ đồng Việt Nam. Vậy thì vấn đề nào cũng có liên quan đến tiền. Muốn có cái chuông này còn sao? Ra ngoài chợ xin hả? Cũng phải gì? Muốn cái chuông này cũng phải bỏ tiền ra mua chứ. Này chắc là cũng mấy ngàn won gì được cái này đó. Nè, Như vậy thì các vị thấy cái gì cũng liên quan đến tiền. Như vậy khi tôi nói cái chữ là tiền là đầu mối họa, như vậy mua cái chuông này là họa à? Làm cái chùa là họa à? Không phải. Cho nên tôi chấm hỏi một vấn đề nổi cộm, nhưng mà tôi chấm hỏi trong cái sự chia sẻ cho các vị hôm nay. Trước khi tôi đi sâu vào vấn đề, tôi chia sẻ một góc cạnh nhỏ khi nhắc đến cái nền văn hóa và đạo đức của Hàn Quốc. Phải nói là tôi đọc rất là nhiều bài báo liên quan đến Hàn Quốc, mà những bài báo đa phần là liên quan đến đạo đức và tiền. Và tôi nhớ không lầm, tôi đọc bài báo cách đây khoảng 7 năm, 6 năm gì đó. Một bài báo của chính người Hàn Quốc, họ than thở rằng không biết dân chúng Hàn Quốc bây giờ đang sống thế nào mà nó giống như một bầy đàn hỗn độn như vậy. Và các vị thấy rằng trong cuộc sống thực tế, đồng tiền đã chi phối các mối quan hệ đạo đức và làm đảo điên cho con người Hàn Quốc. Không phải là chuyện bình thường. Sự thay đổi các nền tín ngưỡng khác nhau trong dân chúng Hàn Quốc cũng xuất phát từ cái này. Những nền văn hóa lâu đời của Hàn Quốc như là Phật giáo, Khổng giáo hay là những tôn giáo bản địa của chính Hàn Quốc cũng bị thay đổi, cũng do sự so sánh và đánh đổi trong một quan niệm của họ giữa tiền, nền kinh tế và các giá trị đạo đức, nhân văn. Và thời gian qua, khi con người ta đã quay lưng một phần không nhỏ đối với các giá trị đạo đức truyền thống để chạy theo đồng tiền, thì bên cạnh đó hậu quả của các vấn đề vô tâm, thiếu đạo đức, thiếu tình cảm, thiếu đi sự thương yêu chân thành trong một gia đình bắt đầu diễn ra. Nếu con người chạy hướng vào các cái nhu cầu vật chất của cuộc đời một cách tham tàn, đạo đức không được sự can thiệp, dạy dỗ và ngự trị trong lòng, chắc chắn rằng con người của chúng ta sẽ mất đi các giá trị sống. Một điều mà chắc chắn là như vậy. Và Hàn Quốc rơi vào những trường hợp thương tâm như thế. Tôi có đọc một bài báo cách nay 2 năm. Tôi thấy xin lỗi với những người ở đây khi các vị hiểu về vấn đề Hàn Quốc. Tôi nói một bài báo viết lên mà chạnh lòng. Có những người phụ nữ 50-60 tuổi đã già rồi, nhưng mà con cái bỏ rơi, không nuôi họ, không quan tâm đến họ. Bản thân họ phải ra ngoài chợ đời bán thân bằng độ tuổi đó để đổi lấy sự sống, để kiếm cái nuôi miệng. Tôi nói một cách rất là chân thành. Từ đâu ra? Trong khi các vị xem phim Hàn Quốc, các vị rất ngưỡng mộ họ về mặt nổi, nhưng sâu thẳm bên trong đó có những điều cần phải suy tư. Họ có thể một tầng lớp nào đó giàu có, nhưng mà sự giàu có đó họ quên đi các giá trị văn hóa đạo đức, thì sẽ diễn ra những điều thương tâm như vậy. Và điều đó không ngoại lệ với bất cứ ai. Và ai cũng có thể trở thành một nạn nhân trong một cái quan niệm hay là một cái đất nước có xu hướng như thế. Tôi chỉ nói một cách nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Còn nhiều vấn đề phức tạp khác chúng ta không cần bàn. Mà tôi muốn nói với các vị, tiền bạc nó chi phối đạo đức lương tâm con người trong các mối quan hệ nó đáng sợ thế nào. Và nhất là hôm nay các vị nên biết, ai cũng có thể làm ra tiền được. Phụ nữ ngày hôm nay nó khác với phụ nữ ngày xưa là khuê môn bất sức. Ngày xưa phụ nữ chỉ ở nhà chăm con, không được ra khỏi cửa, vân vân. Chỉ là làm việc như một cái người mà gọi là dưới quyền của chồng trong một thời phong kiến. Thì hôm nay người phụ nữ cũng có khả năng kiếm tiền, cũng có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Và vì vậy, khi ai cũng có khả năng kiếm tiền, một đứa trẻ mới lớn lên, 15-17 tuổi cũng có thể kiếm tiền được. Cho nên sự ràng buộc trong một cái huyết thống gia đình để người này có trách nhiệm gánh vác người kia, người này biết ơn người kia, rồi người này hy sinh cho người nọ để trở thành đạo lý, người này phải đi kiếm tiền, người này chăm sóc gia đình, vân vân gì đó. Thì cái này nó bắt đầu nó giảm dần. Tức là khi chúng ta có quyền tự do để kiếm tiền được, thì cái sự phụ thuộc vào các mối quan hệ trong gia đình giảm dần, thì đồng nghĩa với cái gì? Tình cảm chúng ta dành cho những người thân cũng giảm dần theo. Và đồng tiền trở thành cái quyết định. Ai làm ra nhiều tiền, người đó trở thành cái quyết định các vấn đề. Đó là như vậy. Thậm chí quyết định lại cả cha mẹ và những cái điều khác hơn. Và bên cạnh đó, xã hội cũng có những vấn đề là vì tiền cho nên những người khác lệ thuộc, nô lệ, chịu đựng, thậm chí nhục nhã để có thể có được nhu cầu. Đây là cái điều mà diễn ra rất thật trong cuộc đời thực của chúng ta. Và thậm chí các gia đình của chúng ta đang là cũng gặp những trường hợp tương tự. Những người đi Hàn Quốc như thế này, đôi khi người ở bên quê nhà không hiểu được sự hy sinh của các vị, không hiểu được sự cực khổ của các vị, không hiểu được rằng các vị qua bên đây phải bán mạng, bán mồ hôi, bán nước mắt để có được đồng tiền. Trong khi đó đôi khi ở nhà chủ quan và tìm cách gọi là xin xỏ một cách gọi là thiếu đi sự hiểu biết, thiếu đi sự cảm thông. Cho nên ép những cái người ở bên đây nhiều cái, và đôi khi chúng ta không giải quyết nổi các vấn đề thì chúng ta chấp nhận những người thân của chúng nói những lời rất khó nghe. Họ đau khổ. Tôi là những người trực tiếp ít nhất là cũng 5 người ở tại Hàn Quốc. Khi họ email hoặc điện thoại cho tôi nói lên nỗi lòng về điều này. Họ đâu phải làm giàu trên xứ người. Họ cũng cài cốc móc mũi, họ cũng hy sinh đêm ngày và họ nhen nhóm gửi về gia đình. Nhưng mà có một số người gia đình cứ nghĩ rằng họ bên đây họ nằm trên đống tiền hay sao đó. Cho nên làm khổ họ và thậm chí trách móc và làm nhiều điều nó cắn đắng trong lương tâm. Cho nên họ bày tỏ, chia sẻ với tôi. Thì tôi cũng có nói trong những trường hợp đó. Vậy thì tôi nói với các vị là cái đồng tiền nó làm một cái gì làm cho con người ngày hôm nay ghê gớm. Đạo lý, đạo nghĩa gì đó nó bị xem nhẹ đi rồi. Và điều này đã được cảnh báo từ ngàn xưa. Các vị nhớ khi ngày xưa mà chúng ta có những câu là nhân tham tài sao? Hả? Nhân tham tài tắc tử. Con người tham tiền quá sẽ dễ dẫn đến cái chết. Đây là những lời cảnh báo. Con người chúng ta có thể bán mạng vì tiền. Những người vi phạm luật pháp, không phải họ không biết, nhưng mà đồng tiền cám dỗ họ quá lớn. Xin lỗi, nhất là những người bán heroin. Họ biết rằng họ bán cái này hay là họ gia nhập vào con đường này, mà nếu bị phát hiện thì họ trở thành cái tội phạm, rơi vào trong cái khung hình phạt là tử hình. Họ có thể biết được đó chứ. Nhưng mà sự thật có thể do nhu cầu cuộc sống, cũng có thể do không vượt qua lòng tham. Cho nên họ đánh cược giữa mạng sống của họ và nhu cầu của đồng tiền để họ làm. Cho nên là con người mà tham quá cũng dễ dẫn đến cho mình trở thành tội phạm, hay là những cái người mà rơi vào trong hoàn cảnh đau khổ đáng tiếc. Vì vậy trong 10 điều tâm niệm, Đức Phật có dạy một câu: thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào thì sẽ hắc ám tâm trí. Cái này là như thế. Con người mà khi đụng chạm đến quyền lợi, con người mình qua mắt đi. Người ta nói qua mắt không phải là không thấy đường, mà có nghĩa là tâm trí mình bị chi phối bởi lòng tham. Tôi nói cái này một bài học đơn giản thôi. Chúng ta đi ra đường, nếu chúng ta, xin lỗi nếu mà mệnh giá tiền Việt Nam, nói cho dễ đi, chúng ta gặp 5-3 ngàn rớt dưới đất, hay là thậm chí 10 ngàn Việt Nam, thì cơ bản người có lòng hay là có gì đó, gặp ai rớt như vậy thì sao? Ê anh chị gì đó, rớt tiền kìa. Nhưng mà nó rớt chở 100 đô thì lúc đó hơi khó. Bắt đầu suy nghĩ rồi đó. Nhưng mà nếu nó rớt cả một cái hột xoàn nó đính ở trên đó cả 5-7 ly đó, thì để gọi là anh hay chị hay em gì rớt kìa, là lúc đó bắt đầu suy nghĩ. Có phải không? 10 ngàn bình thường. Cho nên là mình lương thiện mà. Ê anh gì đó rớt tiền kìa. Nhưng mà nếu mà gớt cả sắp hay là giới chỉ mệnh giá nhiều hơn, con người chúng ta bắt đầu cân phân giữa đạo đức, lương thiện và cái lợi nhuận đó. Cho nên con người đừng ai chủ quan rằng là mình thật sự lương thiện nha. Cái sự lương thiện của mỗi con người là nó nằm trong cái ngưỡng thôi. Có những người cái ngưỡng của họ là bằng đôi dép, là họ ăn cắp rồi. Còn có người á thì đôi dép thì chẳng màng, nhưng mà cái gì hơn đôi dép thì phân vân. Cho nên có người 10 ngàn thì không có cái gì để suy nghĩ hết á, nhưng mà 1 triệu đồng thì lại bắt đầu. Có người 1 triệu đồng không bận lòng, nhưng mà 10 triệu hay 100 triệu là bắt đầu suy nghĩ. Vì vậy lòng tham của chúng ta nó ở mỗi cái ngưỡng khác nhau. Đừng có nói là thấy người ăn cắp đôi dép, cái nói đồ hạ tiện là có đôi dép cũng đi ăn cắp thế. Thì thử thật rằng bởi vì cái ngưỡng chịu đựng của cái người ăn cắp đôi dép nó chỉ có tới đó. Và người đó thì nói chung là sẽ đau khổ người khác. Vì đôi dép mà đã là như vậy thì các cái khác thì còn ghê gớm. Thành ra là người này sẽ trở nên dễ dàng mắc phải lỗi lầm nó lớn hơn. Rồi có những người cảm thấy đôi dép mình tỉnh queo, cứ nghĩ mình lương thiện à. Không có đâu. Mình chỉ lương thiện và tỉnh queo với đôi dép thôi. Nhưng mà lên cái số tiền bạc triệu thì lúc đó chúng ta suy nghĩ khác đi. Có người 5 triệu, 10 triệu không là vấn đề, cũng bình thường. Nhưng mà 100 triệu, 200 triệu hoặc thậm chí nhiều hơn nữa thì bắt đầu có vấn đề. Vì vậy, khi chúng ta chưa là bậc thánh, điều gì cũng có thể xảy ra. Đừng hẳn là chủ quan như thế. Sự đào luyện về đạo đức, lương tâm của mỗi người chúng ta cứ phát huy, nhưng mà được đến đâu hay đến đó. Chừng nào là thánh nhân, chúng ta mới tin tưởng rằng người đó không còn bị lòng tham chi phối. Còn mức độ cơ bản, chúng ta là như thế. Người xưa đã cảnh báo cho chúng ta về điều đó, nhân tham tài tắc tử. Phật cũng dạy chúng ta về điều đó. Và dân gian có những câu ca dao tục ngữ, giàu đổi bạn, rồi sao nữa? Sang đổi vợ. Đó. Như vậy thì người ta đã thấy rằng đồng tiền nó đã chi phối đến đạo đức, tình nghĩa, vân vân, mọi thứ vậy. Nó đã cảnh báo từ xưa, không phải thời hôm nay mới có. Nhưng mà thời hôm nay nó đáng sợ hơn nữa, chứ không phải là chỉ mới diễn ra thời hôm nay. Tôi nhớ có một câu chuyện trong Phật giáo kể như thế này. Đức Phật và A Nan đang đi trên con đường hoằng hóa, thì giữa đường thấy một đống vàng, thì lúc đó Đức Phật lôi A Nan chạy và Đức Phật nói rằng là rắn độc kìa, và hai thầy trò chạy. Thì trong đó có một người bình thường, họ nghe hai thầy trò mà nói rắn độc kìa chạy, và họ nhìn xung quanh, họ không thấy rắn độc mà họ thấy một đống vàng. Cho nên họ nói rằng ông Cù Đàm này á, bộ điên hay sao á, vàng mà ông lại là nhìn ra rắn độc và ông bỏ chạy. Cho nên nói là ông điên rồi, và anh này là cặm cụi mừng quá thấy đống vàng hốt đem về. Thì khi hốt về chưa tới nơi tới chốn thì bị lính của triều đình truy nã. Bởi vì trong quá trình một anh này ăn cắp vàng của triều đình, và khi không có chạy thoát nổi thì tuôn giữa đường và bỏ trốn để thoát thân. Thì anh này anh không có biết. Còn Đức Phật thì nhìn thấy đó, Đức Phật nói rắn độc và Đức Phật kéo A Nan đi xa. Thì anh này anh mới hốt về chưa đến nhà thì lính đã triều đình đã đến bắt anh ta và cho anh ta là tội phạm, là tên ăn trộm mà là đang truy lùng. Thì lúc này á, anh này ảnh nói là không có, tôi đi giữa đường tôi thấy như vậy và tôi chỉ là đem về thôi chứ tôi không phải là ăn cắp. Thì các lính triều đình không có tin và mới đưa anh này ra pháp trường để xử trảm. Thì trên đường đi thì anh này á, ảnh than gian và ảnh có nói một câu là Đức Phật ơi, rắn độc đã mổ con rồi. Thì những cái tên lính mà dẫn đi để xử trảm á, nó nghe cái câu lạ và khi nó báo về triều đình, nó nói là trên đường dẫn tên tội phạm này ra pháp trường thì anh ta có nhắc đến Đức Phật và nói là rắn độc đã mổ con rồi. Và vì vậy Đức Vua mới nói rằng hãy dừng trảm nó lại và đem vào đây ta hỏi. Và khi hỏi thì anh ta mới nói rằng là thú thật anh ta không biết gì cả. Chỉ chẳng qua lúc đó anh ta đi đến đó và gặp Đức Phật và một người đệ tử của Ngài. Và khi Ngài nhìn thấy đống vàng, Ngài mới nói rằng rắn độc kìa. Và Ngài đã dẫn đệ tử của mình là tránh xa. Trong khi đó tôi không biết gì cả và tôi còn thậm chí tôi nói rằng Đức Phật là người bị điên rồi. Nhìn vàng mà nói rắn độc cho nên là tôi mới thấy vậy tôi hốt đem về thôi. Và giờ này tôi mới hiểu rằng lời Đức Phật nói sâu sắc đầy trí tuệ của một con người giác ngộ. Còn kẻ điên mới là tôi. Tôi điên, tôi ngu khờ, tôi vô minh, tôi bị lòng tham chi phối, tôi không hiểu được vấn đề sâu xa. Tôi mới lao đầu vào và sự thật rằng sự xử trảm này từ sự tham lam và ngu muội của tôi. Thì sau khi nghe nói giải thích tất cả vấn đề đó, Đức Vua mới là biết rằng anh này là một cái người cũng không phải là chủ mưu trong việc này, cho nên tha bổng. Và người này đã đi tìm đến Đức Thế Tôn và cầu xin để trở thành người xuất gia. Nhưng mà xuất gia dài hạn chứ không phải mấy ngày như các vị đây. Thì các vị thấy rằng một câu chuyện nhưng mà cho chúng ta một bài học. Cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy Đức Phật dạy là thấy lợi nhuận đừng nhúng tay vào. Vì nhúng tay vào sẽ hắc ám tâm trí. Câu này hay vô cùng. Và con người chúng ta dễ bị lừa, dễ bị trở thành nạn nhân, dễ trở thành tội đồ bằng những trường hợp đó. Và các vị nên nhớ, cuộc đời ta tham gì thì ta sẽ bị cái đó lường gạt. Người tham tài sẽ bị tiền bạc lường gạt, người tham sắc sẽ bị sắc lường gạt, người tham danh sẽ bị danh lường gạt. Và ai tham gì sẽ là nạn nhân của thứ đó. Cho nên ở đây những người mà lợi dụng lường gạt chúng ta thì đa phần là họ đánh vào lòng tham của mình. Họ đánh vào lòng tham, họ đưa ra những chiêu bài mà mình thấy cái lợi nhuận quá lớn cho nên mình mới chấp nhận lao đầu vào. Và đa phần những người ra chiêu bài đó, họ đưa ra những hạ sách. Họ chẳng cần biết ta là ai. Mai này ta có vào tù ngồi, hay là ta có phá sản, gia đình ta có tan nát, hoặc thậm chí ta không còn nhà cửa để ở, hoặc là dẫn đến tự tử, chết đi. Họ không cần bận lòng. Bởi vì họ quyết lòng để họ lường gạt chúng ta mà. Họ dùng chiêu bài lợi nhuận, bỏ ra một đồng, lời tới 100 đồng, 1.000 đồng. Chúng ta không cưỡng lại được lợi nhuận đó. Khi các vị là những con người, mà nhất là những người Phật tử học Phật, nên nhớ, ai đưa ra cái gì món lợi quá lớn, phải tự ngồi suy nghĩ lại. Món lợi lớn đó sao nó không làm? Anh em cha mẹ ruột thịt nó không làm, mà nó phải đi tìm một con người không bà con, không họ hàng như mình. Cái này phải nhớ cho một dấu hỏi. Để không khéo chúng ta rơi vào trong bẫy. Sự thật có những người rất là lương dân. Các vị là người bình dân lương thiện mà. Nhưng mà nghe một món lời ai không ham. Cuộc sống ai không ham. Bởi vì mình thấy nó đưa ra đâu có tội lỗi gì đâu. Còn mình là chân quê. Mình là người như vậy. Thì mình cứ cảm ơn như một sự giúp đỡ. Nhưng mà các vị có thấy rằng lợi nhuận lớn như vậy mà thân bằng quyến thuộc nó không giao cho làm mà giao mình không? Nên nhớ những trường hợp như thế. Lợi nhuận càng lớn phải suy nghĩ tư duy đến cái vấn đề này. Để không khéo, chúng ta trở thành một nạn nhân. Đây là những điều mà tôi nói với các vị. Cho nên là tiền bạc dẫn đến sự chi phối về đạo nghĩa, đạo đức con người, sự gì đó, lương thiện gì đó. Không cần. Nó rất là nguy hiểm. Tôi nói một vài những cái việc mà gọi là nổi cộm liên quan đến tiền bạc mà chẳng còn đạo nghĩa. Ở Việt Nam mình vừa rồi có một cái vụ án mà là tòa án ở Bắc Ninh vừa kêu án tử hình một người này là do cái gì? Giết mẹ mình. Chỉ mâu thuẫn có hơn một chỉ vàng thôi mà dẫn đến cái việc như vậy. Cái quá trình của vấn đề tôi chỉ nói đơn giản là anh này có nguyện vọng là đưa người thân mình sang nước ngoài để lao động. Mà khi đi sang nước ngoài lao động phải có một khoản tiền để mà đi. Thì anh này dai nhiều người trong đó có nhờ mẹ mình giúp đỡ một khoản tiền và trong đó hơn một chỉ vàng. Thì sau một thời gian rồi lo cho người con đi nước ngoài lao động về thì cũng có một chút tiền để trả, nhưng mà trả cho những người khác chứ không phải trả mẹ mình. Cho nên người mẹ biết chuyện vậy mới đòi. Thì đòi thì anh này cũng chưa trả, thì sau đó mới lo cho người vợ đi lao động tiếp. Thì người vợ lao động tiếp rồi, gia đình đòi nữa, thì người vợ mới gửi về một khoản tiền để trả, cũng không đủ, và trong đó có một phần mua hơn một chỉ vàng trả cho mẹ. Thì cái người mẹ khi nhận vàng thì cảm thấy đây là vàng giả chứ không phải là vàng thật. Cho nên mới nói với đứa con trai là như thế, mà chỉ cần như vậy giữa mẹ con trao đổi với nhau, anh này ra tay sát hại mẹ mình. Một chuyện mới nhất. Như vậy chỉ cần hơn một chỉ vàng có thể xảy ra như vậy sao? Và tôi mới thấy rằng thật sự mạng người trong giai đoạn này rẻ quá. Những tội phạm ở đâu tôi không biết, nhưng mà riêng Việt Nam nhiều khi hơn 500.000 đồng Việt Nam, khoảng 25 đô la, vậy mà cũng có thể đổi một mạng người như vậy. Thấy rằng mạng người giữa thời kim tiền nó rẻ mạt như vậy. Cũng vì cái gì? Các quan niệm, nhu cầu sống và các giá trị đạo đức người ta không đặt nặng nữa. Và người ta cảm thấy sống đạo đức ta thiệt thòi. Thì thiệt thòi hay không, trong bài chia sẻ này tôi sẽ nói thêm với các vị. Đó là một cái vấn đề nổi cộm ở Việt Nam mình. Nhiều thứ tôi không nêu, nhưng mà những thứ đặc biệt thôi. Còn tại Đài Loan, các vị biết không? Vì tiền mua bảo hiểm của một người vợ thôi mà một người chồng đang tâm, vì anh này làm trong ngành đường sắt á, cho nên đang tâm để mà phá hoại cái toa tàu đường sắt, giết chết vợ mình để mà xoán đoạt tiền bảo hiểm. Và tiền bảo hiểm đó là khoảng 700 triệu nhân dân tệ gì đó. Hay là 7 triệu nhân dân tệ gì đó. Tôi nhớ là cái bài báo nói chuyện là như vậy. Người này là một người chồng làm đường sắt và tìm cách đưa vợ mình lên tàu và mua vé để vợ mình ngồi toa nào. Và anh này chỉ là tìm cách là làm cho toa đó nó bị lật để vợ mình chết. Lần đầu không chết, lần thứ hai cũng không chết, nhưng mà chính anh ta chuẩn bị mùi thuốc độc khi đưa vào trong bệnh viện. Trong lúc sơ hở không có người ở đó, anh là người thân để canh và anh tiêm thuốc độc vào trong đó để cho vợ mình chết. Nhưng mà ta phát hiện ra rằng vợ chết không phải là do tai nạn mà do có người tiêm thuốc vào. Và cuối cùng cái vụ án đó dẫn đến là xử. Vậy thì một cái việc đơn giản như vậy, chỉ cần tiền thôi, người ta có thể bất cần là người đó, người vợ, người gì hết á. Còn ở Mỹ đăng một cái bài, đọc cũng thấy rất là xót xa. Chỉ cần tiền bảo hiểm thôi, có thể giết cả mẹ mình, giết người tình mình, và thậm chí giết cả con ruột của mình. Đầu tiên anh ta hãm hại mẹ chết bằng cách là anh ta là cho chết ngạt đó, nhưng mà anh ta đã cho giết một cái lời của người á, qua đời để lại là tôi quá đau khổ và tôi không muốn sống nữa. Và anh ta lấy cái bịch ni lông anh ta trùm vào mẹ giống như một người chết ngạt vậy đó. Mà cuối cùng cảnh sát tìm không ra, để anh ta nhận trên 100.000 tiền bảo hiểm. Sau đó rồi là tới người vợ của anh ta, cũng khoảng cái tiền như vậy. Và anh ta tìm cách giết vợ mình và cho rằng là vợ mình là bị tai nạn chết. Nhưng mà tiền bảo hiểm đó, bên tổ chức của quỹ bảo hiểm không trả cho anh ta, mà phải trả cho người con. Và chính vì vậy anh ta mới lưu giữ cái người con để lấy tiền bảo hiểm này. Và sau đó anh ta cũng tìm cách giết con mình để anh ta lấy tiền bảo hiểm là trên 500.000. Và sau đó anh ta sống với một người tình, và anh ta cũng mua bảo hiểm cho một người tình rất cao, và người tình có một đứa con, và anh ta đợi cái đứa con cho hơn một tuổi thì bảo hiểm mới trả tiền, thì anh ta tìm cách sát hại hai mẹ con người này. Nhưng mà mai đứa con chết mà bà vợ không chết, mới đứng ra tố giác anh ta. Như vậy thì tôi thấy chỉ cần liên quan đến tiền, người ta không cần là đạo nghĩa gì hết, mẹ con gì đó, vợ chồng tất cả mọi thứ. Cho nên khi tôi sang Mỹ, tôi gặp một số những người Phật tử của chúng ta ở Mỹ, thì họ nói với tôi rằng, thầy, con có mua bảo hiểm đó mà con không dám cho những người nhà biết. Tôi hỏi sao vậy? Trời ơi, nó biết được, nó giết con. Mình nghe những câu này rất đau lòng các vị. Ngày xưa, những điều này mình sợ ở người ngoài. Mình sợ người ngoài, những kẻ cướp, những kẻ gian manh, những người không phải thân quyến họ hàng. Bây giờ những người giết mình lại là những người đầu ấp tai gối, những người là thân tình, thậm chí là những cái nghĩa sự giúp đỡ nhau trong cuộc đời, mà vì người ta thấy quyền lợi người ta sẵn sàng. Ở Việt Nam những vụ án đáng sợ không? Những ông chủ bà chủ lo lắng cho những cái người công nhân làm việc, rồi nó biết ông chủ bà chủ nó có nhiều tiền và chính nó là công nhân, nó không bảo vệ gia đình của ông chủ bà chủ mình như một ân nhân, tạo công ăn việc làm, cứu giúp mình, lại hiểu được đường đi nước bước gia đình và tìm cách sát hại trở lại. Những điều này nó làm cho chúng ta đánh lại dấu hỏi, phải suy nghĩ. Tôi nhớ cách đây không lâu, vài tháng, có một câu nói của ông chủ cà phê Trung Nguyên mà nó cũng gây sốc ở trên mạng đó. Câu gì? Tiền nhiều để làm gì? Xin thưa các vị, tôi có cảm nhận rằng cái câu này ông nói chưa hết ý. Nếu cái câu đó ông nói thêm một vế nữa thì mọi người chắc không có thắc mắc đâu. Tiền nhiều mà gia đình tan nát như thế thì tiền nhiều để làm gì? Cái ý của ông muốn nói là như vậy. Có thể là bây giờ có tiền trong tay, nhưng mà cha mẹ vợ chồng con cái người thân trong một gia đình ly tán hết, không còn ân nghĩa vợ chồng tình cảm gì hết, tất cả mọi thứ, vậy có tiền nhiều để làm gì? Khi ông nói lên câu này thì tôi nghĩ không có ai mà đặt lên nhiều nghi vấn về điều đó. Có thể ông nói chưa hết ý. Trên đa phần có những người nói rằng là ông nói câu này mang nghĩa phách. Có nhiều tiền cho nên là nói những câu là có tiền để làm gì. Nhưng tôi hiểu trong cái bối cảnh đó, ông có thể nói lên một điều là tiền nhiều mà giờ vợ chồng như vậy, rồi con cái như vậy, chia ly hết như vậy, rồi mọi thứ tan nát hết như vậy thì giờ có tiền để làm gì? Có thể câu đó như một lời than vãn, nếu mà có một cái vế sau nữa thì vấn đề đó không trở thành đề tài nổi cộm để tranh cãi. Chứ còn sự thật, tiền nhiều tốt và xấu? Tốt chứ, cơ bản nhất có tiền tốt chứ. Ai cho tiền nhiều không mừng? Chúng ta làm được ra nhiều tiền chúng ta cũng mừng vậy. Sự thật, bản thân của tiền nó không có lỗi. Người xưa họ đã từng nói rồi, tiền xài đúng, rồi sao nữa? Tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác như ma. Phật ma, bởi tại lòng ta, chứ tiền kia nó vốn chỉ là vô tri. Như vậy thì câu này tôi thấy hay á. Câu này nó tốt á. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Sự thật rằng, để làm được nhiều lợi ích lớn trong cuộc đời, cũng phải có tiền nhé. Bill Gates muốn trở thành những con người mà gọi là được tôn vinh, thì cũng đã đem tiền của mình, hơn phân nửa số tài sản vốn có là trên 30 tỷ USD, để ủng hộ cho quỹ từ thiện thế giới. Vậy thì ở đây, cả đời chúng ta làm để kiếm 1 triệu USD, là tối tăm mặt mày còn chưa ra. Ông bỏ hơn 30 tỷ USD để ông làm điều đó. Như vậy đi, nếu đồng tiền của Bill Gates bỏ ra như vậy, tuyệt vời không? Xứng đáng không? Đáng ngưỡng mộ, đáng tôn vinh không? Quá đáng ngưỡng mộ, quá đáng tôn vinh. Vậy thì tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, những việc làm đó, tôi sánh với ông là một người gọi là rất là cao ngời, làm những hành động cũng như các bậc thánh ngày xưa đã từng làm, những vị vua anh minh có đạo đức trong cuộc đời đã từng làm. Cho nên sử dụng đồng tiền mà làm đúng cách như vậy thì tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Nhưng mà bạc xài làm bạc ác như ma. Nếu mà đồng tiền nó sai đi một cái thì đồng tiền này nó dẫn cho chúng ta đến nhiều quan trái tội lỗi. Tiền có thể dẫn đến giết người, tiền có thể hãm hại người khác, tiền có thể mua chuộc cả mọi thứ, mua chuộc công lý để đẩy người ta vào tù. Và tiền có thể làm nhiều điều tồi tệ khác nếu chúng ta xài sai. Bản thân tiền nó không tội, giống như là bản thân ma túy nó không phải là tội. Bản thân ma túy không có gì sai đó, người sử dụng sai nó mới trở thành sai. Còn cơ bản ma túy cũng là những cái rất cần trong y học. Sự mổ xẻ và những cái nỗi đau đớn của bệnh tật, thuốc nào của chúng ta cũng có dính líu đến ma túy. Cho nên người ta tham lam hay là người ta sử dụng ma túy cho những cái sai mục đích thì ma túy trở thành nguy hiểm. Còn cơ bản, người ta hiểu các vấn đề tốt thì ma túy cũng rất có lợi. Giống như chất uranium vậy đó. Là người ta cũng rất là cần cho một số những cái công việc. Mà cái chất đó nếu mà xài để vô cho bom nguyên tử thì thôi rồi rồi. Cái gì nó cũng có hai mặt. Tiền bạc cũng vậy. Bản thân tiền là một phương tiện trong cuộc sống mà. Không có tiền thì khó sống. Ở trên Hàn Quốc này không có tiền đi xin cũng không phải dễ đâu à. Tôi nghĩ là như vậy. Bây giờ ở đâu cũng đi xin không dễ hết á. Cho nên là không có tiền thì cũng là sống khó khăn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đôi khi có tiền nó lại là quan trái đau khổ nhiều hơn đó. Trước khi có tiền cũng không khổ lắm. Tới chừng khi có tiền rồi gia đình, anh em, mọi thứ tan nát hết. Các gia đình Việt Nam các vị thấy không? Anh em lúc nghèo khó rồi sống xúm xích chung với nhau. Cái rồi sau đó giống như là mở lộ, mở gì đó. Từ một cái đất nằm trong thôn quê nó chả có cái nghĩa gì hết. Cái bây giờ có mở đường, cái đất nó tự nhiên nó tăng vọt giá lên, cái bán cái bắt đầu là anh em bắt đầu gầy lộn nhau, đập lộn nhau, thậm chí là coi như là thù nhau. Nó lạ là như vậy, khi không có tiền thì yêu thương đùm bọc săn sóc, tới chừng có tiền rồi trở thành kẻ thù địch với nhau. Cũng vậy, gia đình chung nhau mở tiệm, mở đồ làm ăn, khi bắt đầu làm ăn thì cũng là thương yêu giúp đỡ nhau, khi có lợi nhuận rồi thì bắt đầu trở thành kẻ thù. Sát phạt nhau, cuối cùng trở thành kẻ không đội trời chung. Những cái đó là gì? Vì tham lam, vì tiền chi phối, mất đạo nghĩa, đã dẫn đến nhiều việc làm mà nó nói chung là nó tội lỗi như vậy. Cho nên các vị thấy, giữa hôm nay và ngày xưa, tiền nó cũng vẫn là nhu cầu của mỗi con người. Nhưng mà đạo đức về tiền thì giữa ta và người xưa, xin lỗi các vị, khác xa nhau nhiều lắm. Phải nói là vậy. Tôi có đọc một câu chuyện xưa mà rất là hay, nhưng mà không dễ gì hôm nay chúng ta làm được đâu. Nhưng mà nói ra thì chúng ta thấy người xưa tại sao họ sống được như vậy. Thì câu chuyện là như vậy. Cái ông này á, ông có cho một người bạn mượn một số tiền rất là lớn. Rồi sau đó ông qua đời mà ông không có nói lại cho cái người con trai của mình. Còn cái ông mà mượn tiền của ông này nè, thì á, lúc mà ông này còn sống, ông không có tiền để trả. Bây giờ sau khi qua đời rồi, ông mới có đủ tiền đem lại, ông trả cho cái người cũ, cái người cho mượn đó. Thì khi trả thì cái anh con trai này anh không có nhận. Anh mới nói rằng á, là hồi cha tôi lúc sống á, là không có nói về cái số tiền này. Cho nên bây giờ ông đem lại trả, tôi không có biết, cho nên không có nhận. Còn ông kia thì nói là lúc cha anh sống, cha anh cho tôi mượn số tiền này. Bây giờ cha anh chết rồi, thì tôi không biết gửi cho ai, thì tôi gửi lại cho anh, xem như là để tôi xong nợ. Hai người không ai chịu nhận cái số tiền đó cả. Người đem trả thì quyết lòng trả, người này cha mình không có di chúc lại, thì quyết lòng chối từ. Như vậy thì chúng ta thấy cái hành vi của người xưa như vậy, và cuối cùng cái việc này phải đem lên quan để xử. Còn nếu chúng ta ngày hôm nay thì sao? Ai mà mang lợi vậy thì sao? Ủa vậy hả? Ngày xưa ba tôi vậy hả? Trời ơi anh tốt quá hen. Anh này kia kia nè đem lợi vậy à, thế đấy là anh là người tốt thế đấy. À cái đó là phương diện ta. Còn ngược lại phương diện kia là sao? Ủa ông này ông chết rồi chả làm gì? À, các bạn không? À, không đòi thôi chứ. Hồi lúc sống rồi. Mà ông không có đòi, bây giờ ông chết, con cái ông không nghe nhắc đến. Ờ thôi vậy thôi rồi. Rất dễ trở thành những cái cách cư xử như vậy. Nhưng mà cũng có một số trường hợp rơi vào giống giống như vậy, nhưng mà số tiền không nhiều. Cho nên có những người con sau này cũng thấy rằng, à, ở đó ba mình, người thân gì đó, có mượn số tiền, bây giờ chết rồi, không có cách trả, mình làm con mình trả thế. Hoặc là những khi mà nó có những trường hợp gì đó, cha mình để lại tiền, có dặn dò gì đó, thì làm theo lời di chúc, mọi thứ thế, cũng còn những người có đạo lý chúng ta sẽ làm nó một cách có nghĩa có tình. Còn cơ bản nếu không khéo, chúng ta rất dễ dàng trở thành những cái việc quan trái thù hận trong các vấn đề tiền bạc. Thậm chí có tiền mà bây giờ cho mượn, chúng ta cũng cảm thấy là người mà khi đến mượn mình, họ thể hiện thế nào? Họ tha thiết, họ tôn vinh mình, họ cũng như than vãn đủ thứ điều. Nhưng mà đến khi mà mình cần tiền đó, mình đòi lại thì sao? Có dễ dàng để nhận lại giống như mà ban đầu đem cho không? Cho nên đây là có những vấn đề chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Có một cái câu nói là có tiền thì thà nên đem cho chứ đừng cho mượn. Cho bất quá tạo ra một kẻ vô ân, còn cho mượn thì dễ tạo nên một kẻ thù. Câu này chúng ta suy gẫm hay chứ, đúng không? Có tiền thà cho chứ đừng cho mượn. Thà cho cái cho dứt điểm cho xong. Có nhiêu cho nhiêu. Nên học cái bài học này. Còn cho mượn là thử thật rằng, một là chúng ta lãnh đủ, hai là sẽ biến cái người mượn tiền của mình trở thành kẻ thù, chửi trừ. Cho nên có những người đi mượn nợ cho người thân á, là cái này nguy hiểm lắm á. Thà có tiền cho không có thôi, đừng đi mượn nợ. Tôi thấy có cái bà này trên 70 tuổi mà bà bây giờ phải trả nợ cho những cái người mà bà mượn giùm á, các vị biết không? Đau khổ lắm, thấy tội lắm. Nhưng mà bà gánh như vậy. Cho nên người xưa còn dạy là ở đời có 4 cái thứ ngu. 4 thứ ngu là gì? Là mai, lãnh nợ. Cái này tôi không biết là cái đó là phải có người làm gì đâu, rồi là gì? Cầm trầu. Ở đây tôi không nói vế sao tôi không rành, cái mấy cái đó là cái tập tục hay là cái nghề nghiệp gì tôi không rành. Nhưng mà hai cái đầu tôi rành. À, là mai lãnh nợ. Trên đây là chúng ta thấy rằng cái lãnh nợ ngày hôm nay rất dễ biến mình trở thành là con nợ một cách bất đắc dĩ. Đây là cũng là vấn đề. Và chính vì vậy, cái lương tâm đạo lý con người vì kinh nghiệm thực tế của xã hội dễ dàng làm mình khép cái lòng lại. Nó dễ biến mình trở thành ích kỷ. Có những khi mình muốn làm tốt mà sự thật rằng hoàn cảnh xã hội nó làm cho chúng ta dè dặt và thậm chí bóp đi cái lương tâm của mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị một điều là hoàn cảnh xã hội như thế nào, đó là chuyện hoàn cảnh xã hội. Người cư sĩ Phật tử của mình cũng cần thiết là phải suy nghĩ lại lương tâm đạo đức và cách sống của mình một phần nào đó. Trong cuộc đời tiền bạc là phương tiện, cũng không quá quan trọng nhưng mà cũng không quá hời hợt. Có một vị thầy từng chia sẻ với tôi là làm đồng tiền đừng mất tâm, nhưng mà sử dụng đồng tiền cũng đừng để mất tâm. Thì cái này, bất cứ công việc nào không vi phạm luật pháp, chúng ta có quyền tạo ra công ăn việc làm và thu nhập đồng tiền một cách chính đáng. Và ở đây khi có đồng tiền, chúng ta cũng phải sử dụng cho mình, cho người một cách có đạo lý, có tình nghĩa. Đừng quá vì các tệ nạn của hoàn cảnh xã hội, chúng ta lại biến mình trở thành kẻ lãnh đạm hay là thiếu đi tình thương yêu trong một cái gia đình hay là cộng đồng hay là xã hội. Thì sự thật rằng cái giá trị sống của con người mai này nó không còn ý nghĩa nữa. Cho nên là không có tiền là điều vô cùng khó khăn, nhưng mà sử dụng đồng tiền vô đạo đức, tội ác, thì cuộc sống của con người trở nên vô nghĩa. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, người cư sĩ Phật tử có cơ hội tiếp cận được với đạo lý của Phật dạy, hiểu được lời Phật dạy, và chúng ta cần làm một cái gì đó nêu gương và tiên phong trong các vấn đề gọi là đạo đức xã hội, biết sống chia sẻ, bớt đi những lòng tham, đừng biến mình trở thành nạn nhân trong các guồng máy của xã hội thực tiễn đang là, dù ở trong nước hay là ở ngoài nước. Con người lúc nào cũng phải giữ cái giá trị sống của mình, để mình thấy mình tồn tại với một con người nó khác đi sự tồn tại của muôn loài. Con người chúng ta nếu sống bằng một cái quán tính chỉ là nhu cầu để phục vụ cho tham tàn ích kỷ ác độc hay là cái gì đó của chúng ta, thì sự thật mà nói ta không khác với muôn loài. Ta sở dĩ khác muôn loài là vì sao? Con người có tình cảm, có đạo đức, có sự hy sinh, có sự chia sẻ. Phải là như vậy mới ra con người. Tôi từng phủ nhận cái câu nói mà tôi từng thấy trong các cái phim kiếm hiệp á, của Trung Quốc, nó hay có câu gì? Sống không vì mình là gì? Sống không vì mình là trời tru đất diệt. Sự thật câu này nó trở thành cửa miệng của rất là nhiều người đó các vị. Mà tôi thấy một câu quá nguy hiểm. Nhưng mà tại sao người ta nói trên cửa miệng như vậy? Bởi vì đối với tôi nói là sống cho mình thì thằng khùng nào nó cũng sống được. Một con người khuyên nó sống vị tha cho từ người thân cho đến gia đình, từ nhỏ tới lớn mình năn nỉ nó, dạy dỗ nó đủ điều, chưa chắc gì nó sống cho người thân. Còn cái chuyện sống cho nó khỏi cần năn nỉ, tự thân nó là vốn sống cho nó rồi. Tự thân con người vốn là ích kỷ và sống hẹp hòi như vậy rồi, chỉ biết mình thôi rồi. Cho nên không có lý do để chúng ta khuyến khích những điều nó vô lý và nó đi ngược lại với giá trị nhân văn sống của con người như vậy. Cho nên là khuyến khích con người bao dung độ lượng, rộng lượng, thứ tha, chia sẻ. Khuyến khích cả đời chưa chắc gì có ai làm và chưa chắc làm được bao nhiêu trong điều đó. Còn sống ích kỷ, hẹp hòi, gian manh, lừa đảo gì đó, lường gạt, hãm hại, khỏi cần khuyến khích. Tự thân con người rất dễ biến mình trở thành như vậy. Cho nên ở đây nhờ lời Phật dạy, nó làm cho mình có suy nghĩ trong hành động. Ta khác với muôn loài chỗ đó. Có cảm xúc khi thân phận của những người xung quanh ta nghèo khổ, đói rách, eo ôm. Mà cái này trong cộng đồng người Việt chúng ta nên phát huy. Lỡ có một ai trong cộng đồng người Việt xa cơ thất thế, với một hoàn cảnh mà chúng ta thấy chia sẻ được và có lý do, hãy chung tay đùm bọc để giúp người đó vượt qua. Đừng bỏ rơi họ nơi đất khách quê người. Và nên nhớ, rồi cũng có một ngày nào đó lý do chúng ta cũng không biết mình là ai, rồi có những hoàn cảnh mình cũng như thế, thì cộng đồng và những người khác cũng giang tay giúp đỡ chúng ta như những người chúng ta đã từng chia sẻ. Con người là như vậy, sống theo đạo lý là như vậy. Và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khốn khó. Đừng ganh tị. Một người có cuộc sống giàu có tốt đẹp hơn, người khác phải hoan hỷ trong lòng vì mừng rằng người này đã vượt qua khó khăn rồi. Còn người nào họ đang sống một cuộc sống khó khăn, phải yêu thương, phải bao dung và phải nghĩ rằng là cái gì giúp đỡ và thậm chí động viên họ, đừng đạp đổ luôn họ. Cho nên trong cái bài nói chuyện hôm nay, tiền là đầu mối họa. Tôi chia sẻ nhiều mặt của vấn đề tiền, không hẳn là tiêu cực mà cũng không hẳn là tích cực. Quan trọng nhất là con người sống như thế nào, quan niệm thế nào, sử dụng đồng tiền mọi thứ như thế nào để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúc tất cả những người Việt đầy đủ duyên lành, có cuộc sống được tốt đẹp, khấm khá hơn, vượt qua những thử thách và sống có tình người trong cộng đồng của chúng ta, cũng như những người cần giúp đỡ xung quanh. Chúc các vị đầy hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà thầy đã gợi ra nhiều cái góc nhìn cho chúng con để chúng con thấy về việc tạo ra đồng tiền, sử dụng đồng tiền nó như thế nào mà có thể duy trì được đời sống của mình cũng như là không tạo ra những điều tội lỗi. Thầy không có hướng cho chúng con rõ ràng từng chút, vì thời gian giới hạn thầy gợi mở cho chúng con phải suy nghĩ nhiều hơn từng góc, từng phía để chúng con biết tiếp nhận cái đồng tiền, làm ra cái đồng tiền, sử dụng đồng tiền nó đúng pháp và mang lại nhiều lợi lạc cho cuộc đời. Chúng con rất là biết ơn thầy và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho thầy được nhiều sức khỏe, bình an. Chúng con cũng mong là ngày mai thầy trở lại với chúng con lần nữa. Đại chúng cũng mong điều đó đúng không ạ? Nếu đại chúng cũng mong điều đó, vào 2 giờ chiều ngày mai, Thượng Tọa sẽ tiếp tục chia sẻ Phật Pháp cho chúng ta, để chúng ta thấy ra được những cái chân lý ở cuộc đời, để chúng ta biết những cái kinh nghiệm trong đời sống, mà có được cuộc sống an vui hạnh phúc hơn. Chúng con xin cảm ơn Thượng Tọa, xin cảm ơn toàn thể đại chúng. Và đại chúng hãy chắp tay thật trang nghiêm, hướng về Thượng Tọa Giảng Sư với tất cả lòng thành kính của mình, xá chào ba xá để bày tỏ niềm biết ơn của mình.